Hồi 23. Gặp anh em thỏa lòng hòa thuận, lừa trai gái, ghét giống gian dâm. Khi đó, Võ Tòng nghe có người gọi, bèn quay lại nôm, thì chính người ấy là Võ Đại Lang, anh ruột của mình. Liền thụp ngay xuống đất mà lại rằng: "Ca ca cũng ở đây nữa hay sao? Hơn một năm nay, tiểu đệ không được gặp ca ca, trong bụng lấy làm áy náy vô cùng." Võ Đại Lang đáp lại rằng: "Nhị đệ đi trong bấy nhiêu lần, làm sao mà không gửi thơ về cho ta, khiến cho ta vừa oán giận mà lại nhớ mong hoài. Sao ca ca lại nói vừa oán giận vừa nhớ mong hoài?" "Ta oán giận là khi chú ở huyện Thanh Hà, chỉ uống rượu rồi lại đánh nhau với người khác, để cho ta bị quan tư đòi hỏi mà quấy rầy. Đến mấy tháng trời mới gỡ được xong. Ta mong là mong vì mới lấy được người vợ ở Thanh Hà, rồi bao quân khốn nạn nó cứ làm rắc rối cả ngày. Nếu có chú ở nhà thì còn đứa nào dám để mà sắc láo. Bây giờ ta ở đây cũng được yên thân, nên lại phải dọn đến phố đây thuê nhà mà ở, bởi thế càng mong nhớ lắm. Nguyên Võ Tòng cùng Võ Đại Lang là hai anh em ruột, cùng cha mẹ sinh ra. Song Võ Tòng thì mình cao 8 thước, tướng mạo đường đường, sức lực kể có 100.000 cân nặng, bởi thế mới đánh được hổ ở trên núi Cảnh Dương mà lẫy lừng danh tiếng. Còn Võ Đại thì người ngắn không đầy 5 thước, hình dung xấu xí, đầu tóc mặt mũi trông rất là buồn cười. Người huyện Thanh Hà thấy anh ta tủng hoảng như thế nên thường gọi anh ta là Tam Thốn Đinh Sát Thụ Bì. Trong hạt huyện Thanh Hà có một nhà phú hộ nuôi một đứa hầu con tên là Kim Liên, hơn 20 tuổi, nhan sắc có vẻ ưa nhìn. Phú hộ có ý muốn gạ gẫm, song Kim Liên nhất định không nghe, toàn đi mách với bà chủ là vợ của phú hộ. Nhân thế lão phú hộ tức giận, bèn đem con Kim Liên gả cho Võ Đại Lang mà không lấy một đồng một chữ nào cả. Từ khi Võ Đại Lang lấy được Kim Liên về thì bọn nhàn đảng chơi bời ở quanh đấy cứ hàng ngày đến nhà để mà chế giễu, làm cho Võ Đại Lang tức bực muôn phần. Còn Kim Liên thấy hình dạng của Võ Đại tủng hoảng tùng hoằng, nhân vật thì không ra nhân vật mà không có chút gì ra vẻ phong lưu, thì cũng đem lòng khinh dễ mà ngày ngày phóng túng tự do. Thỉnh thoảng mấy đứa tụi du đảng lại vơ vẩn đến cửa mà nói rằng miếng thịt dê rơi vào miệng chó, làm cho Võ Đại Lang càng tức bực hơn, nên trong lòng phải thu xếp cửa nhà mà dọn đi nơi khác. Từ khi đến huyện Dương Cốc thuê một gian nhà, hai vợ chồng cùng nhau ở, rồi mỗi ngày Võ Đại Lang làm bánh chưng đem ra phố bán để kiếm tiền. Hôm ấy nhân gánh hàng đi chợ gặp Võ Tòng thì hai người chuyện trò với nhau rất là vui vẻ. Bây giờ Võ Đại Lang mới bảo Võ Tòng rằng: "Này em à, hôm nọ ta thấy phố xá đồn ầm lên rằng có người họ Võ đã đánh chết con hổ ở trên núi Cảnh Dương, rồi quan huyện cho làm chức đô đầu ở đây. Ta vẫn đoán chắc đó là em, nhưng chưa làm sao mà biết được đích xác. Nay được gặp ở nơi đây thật là may mắn lắm. Thôi, ta hãy nghỉ sự buôn bán để cùng về nhà chơi đã." "Thế ca ca thuê nhà ở đâu?" Võ Đại Lang trỏ ra trước mặt mà bảo rằng: "Nhà ở ngõ Tử Thạch kia." Võ Tòng bèn gánh đỡ gánh hàng của anh rồi theo Võ Tòng về ngõ Tử Thạch. Khi tới cửa, Võ Đại gõ cửa gọi người ra mở cửa. Đoạn rồi thấy một người đàn bà trẻ trung là vợ của Võ Đại ở trong nhà chạy ra mà hỏi rằng: "Sao mình về sớm thế?" Võ Đại chỉ vào Võ Tòng mà bảo rằng: "Chị mày không biết, chú nó đã về rồi đây, đi ra mà chào hỏi đi." Nói đoạn nhắc lấy gánh hàng cất vào trong nhà rồi chạy ra bảo với em rằng: "Nhị đệ vào trong nhà này chào chị đi." Võ Tòng vâng lời vén màn vào chào chị dâu. Võ Đại có dáng vui mừng mà bảo với vợ rằng: "Đại tẩu ơi, người họ Võ đánh hổ trên núi Cảnh Dương mới rồi nhận chức đô đầu, tức là em của ta đây." Người đàn bà nghe nói liền chắp tay vái chào lại Võ Tòng. Võ Tòng vội mời chị dâu ngồi trên, rồi cúi xuống mà lại. Người đàn bà chạy đến, nâng Võ Tòng dậy mà hỏi rằng: "Thúc thúc, chớ làm như vậy không có tiện.
Xin tẩu tẩu cứ ngồi lên để nhận lễ."
"Lễ đâu mà dám thế. Mọi hôm tôi nghe thấy mụ vương bà ở bên cạnh vách đây nè, nói chuyện có người đánh chết hổ. Mà toan rủ nhau đi xem, nhưng mà bận việc nên không đi được. Ai ngờ chính là thúc thúc đây. Thôi xin mời thúc thúc lên gác chơi nói chuyện." Nói đoạn ba người cùng lên gác ngồi. Rồi vợ Võ Đại Lang mới bảo với chồng rằng: "Để tôi ngồi tiếp thúc thúc đây. Đại ca đi kiếm thức gì về mời thúc thúc xơi rượu." Võ Đại nói: "Phải lắm, vì đệ hãy ngồi chơi ở đây, rồi tôi lên ngay bây giờ." Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi xuống gác. Bấy giờ người đàn bà thấy tướng mạo của Võ Tòng như vậy thì nghĩ thầm trong bụng: "Hai anh em nhà này cùng chung một cha mẹ sinh ra, sao mà Võ Tòng lại lực lưỡng đến thế kia? Ví phỏng ta lấy được người chồng như thế thì cũng đáng một đời, nhưng ông chồng mình thì khổ quá, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, không thể nào mà chịu đựng được. Ừ, như vậy anh Võ Tòng kia hổ anh ta còn đánh được, trách nào mà khí độ chẳng hơn người. Nghe nói anh ta chưa có vợ, hay tiện đây ta bảo đến cùng ở chung một nhà, thì cái đoạn nhân duyên sau này há chẳng thú lắm hay sao?" Nghĩ đoạn Tuấn Tiếm cười mà hỏi với Võ Tòng rằng: "Thúc thúc ở đây được bao lâu?" Võ Tòng đáp: "Mới đến đây được 15 hôm nay." "Thúc thúc ở đâu?"
"Tôi huyện ở trong, tạm ở trong huyện."
"Nếu thế thì không tiện lắm.
Tôi có một mình cũng dễ xử, và chăng sớm khuya đã có đám thổ binh hầu hạ."
"Bọn ấy nó hầu hạ làm sao mà được chu tất? Chi cho bằng thúc thúc dọn về cả ở đây, để tôi trông nom cơm nước một thể. Thỉnh thoảng thúc thúc có muốn ăn gì cũng đỡ phải phiền lòng nghĩ đến, như thế chẳng tiện hơn sao?"
"Vâng, xin cảm ơn tẩu tẩu."
"Chẳng hay là có thím ấy ở đâu, sao không đem về cho tiện?"
Võ Nhị nói: "Tôi chưa có vợ con chi cả."
"Thế năm nay thúc thúc được bao nhiêu tuổi?"
"Võ Nhị tôi 25 tuổi."
Người đàn bà mỉm cười mà rằng: "Vậy thì thúc thúc hơn tôi 3 tuổi. Dạo trước thúc thúc ở đâu mà đến đây?"
"Tôi ở Thương Châu hơn 1 năm, mà vẫn tưởng đến ca ca, còn ở huyện Thanh Hà, ai ngờ thì cũng dọn được đến nơi đây."
"Thúc thúc không biết, nói ra thì dài lắm. Từ khi tôi lấy ca ca rồi, bị người ta nói khinh rẻ khó chịu, bất đắc chỉ mới phải dọn đến đây. Giá được hùng tráng như thúc thúc thì đứa nào dám ho he đến nữa.
Vì ca ca tôi xưa nay vốn tính không có liều lĩnh như tôi."
Chị chàng ta lại cười mà rằng: "Người không xương cứng sao mà vững được thần. Tính tôi xưa nay thích nhanh nhẹn, chứ những người lì lì gọi 3 lần mà chẳng thưa, 4 lần chẳng chuyển như thế thì tôi chịu làm sao được."
Võ Tòng nói: "Tì thế và Quỳnh tôi không sinh sự, không phiền đến tẩu tẩu đâu mà lo."
Đương khi nói chuyện thì Võ Đại đã mua rượu thịt và cùng các thứ hoa quả đem về bếp, rồi chạy lên gọi vợ mà bảo rằng:
"Mình xuống dọn rượu mang lên đây."
Chị chàng nghe nói liền bảo Võ Tòng rằng: "Chú tính người thế thì con biết gì nữa, chú đừng ngồi ở đây mà gọi tôi đứng dậy thì sao cho tiện."
Võ Tòng nói: "Xin tẩu tẩu cứ tự tiện cho."
Người đàn bà lại lên tiếng bảo Võ Đại rằng: "Sao không nhờ vương bà ở bên kia sang dọn giúp cho, có thế cũng không biết phải làm sao được." Võ Đại liền gọi vương bà ở nhà bên vách sang dọn tử tế, rồi bày bàn lên trên gác. Đoạn rồi bảo vợ ngồi vào bàn chủ vị ở giữa, để Võ Tòng ngồi đối diện, còn mình cứ ngồi một bên. Bây giờ Võ Đại nâng bầu rượu rót ra 3 chén, rồi mời vợ nâng chén rượu lên mà nói với Võ Tòng rằng:
"Thúc thúc chớ cười, ở đây không có gì thết đãi, xin thúc thúc xơi chén rượu suông."
Võ Tòng nói: "Cảm ơn tẩu tẩu."
sao Tẩu Tẩu dạy quá lời thế? Bên kia Võ Đại thì lúi húi vừa hâm rượu vừa rót rượu, mà cho hai người cứ thù tạc với nhau, không thèm nói gì cả. Người đàn bà cười nụ mà nói rằng: cá thịt đây, sao Thúc Thúc không chịu ăn một miếng? Để tôi xin gắp cho Thúc Thúc xơi. Võ Tòng thấy vậy, cho là tình ruột thịt chị em trong nhà, nên cứ điềm nhiên mà ăn uống, không lý hội gì đến tình ý kia cả. Còn Võ Đại vốn tính vụng về, xưa nay có biết tiếp đãi đến ai. Vì thế nên khi chị chàng kia ý phóng tư tự nhiên, uống dăm ba chén rượu, rồi dương hai con mắt nhìn chằm chọc vào Võ Tòng mà không chớp. Võ Tòng thấy vậy thì có ý ngượng, cúi đầu xuống mà không dám ngẩng lên. Uống rượu được một lát, rồi Võ Tòng xin phép trở về huyện. Vợ chồng Võ Đại cố lưu lại nhưng không được, liền cùng nhau đưa Võ Tòng xuống dưới gác. Khi xuống dưới đến nhà, chị chàng ta lại nói với Võ Tòng rằng: Thúc Thúc tất phải dọn đến đây mà ở, nếu không thì hai vợ chồng tôi mang tiếng người ta sẽ chê cười, là anh em không bằng người ngoài. Mình nên thu xếp một gian phòng để mời Thúc Thúc về đây cho vui, chứ ở phố xá người ta mai mỉa. Võ Đại nói: Đại Đậu nói phải đấy, vì đệ nên dọn về đây ở cho tôi đỡ buồn. Người đàn bà lại dặn khăn dặn vãn rằng: Thúc Thúc phải nhớ mới được, tôi ở đây mong đợi Thúc Thúc. Võ Tòng vâng lời chào anh chị để mà đi về huyện. Về tới huyện, Võ Tòng liền đem chuyện kêu với quan huyện và xin phép được dọn ra ngõ Từ Trạch.
Cùng ở với anh và hàng ngày xin đúng giờ vào hầu việc. Quan huyện nghe nói khen Võ Tòng là người hiếu để, liền y lời cho phép ngay. Võ Tòng tạ ơn quan huyện, rồi thu thập hành lý cùng với các đồ vật và gọi một tên thủ binh đến để gánh ra nhà của Võ Đại. Võ Đại thấy em đến thì trong lòng vui mừng khôn xiết, liền tìm thợ mộc về ngăn một gian phòng, rồi kê giường ghế bàn và lò sưởi để cho Võ Tòng ở nơi đó. Nước non nghĩa nặng, cốt nhục tình sâu, tài cao chí cả đến đâu, anh em cốt nhục dễ hầu dám khinh, thế gian lắm kẻ bạc tình, bỏ nhà làm mộ tung hoành nước non. Biết đâu hiếu để tan hồn, thì lòng chủng loại phóng còn được chăng? Võ Tòng từ khi đến ở nhà cùng anh thì người chị dâu hết sức là chiều chuộng. Sáng dậy nước sôi hầu hạ, trưa đến cơm cháo trong nôm, chẳng không hề chút gì trễ nải. Võ Tòng thấy chị dâu khó nhọc như vậy, toàn bắt một tên thổ binh ra để hầu hạ thổi nấu, song vợ Võ Đại nhất định không nghe, mà tự xin đảm nhiệm hết tất cả. Mấy hôm sau, Võ Tòng lại đưa tiền cho Võ Đại mua các thức trà bánh để mời phố xá xóm giềng đến chơi nói chuyện. Các nhà hàng phố cũng đều đem trà bánh đến biếu đãi anh em Võ Tòng, đi lại rất là tử tế. Võ Tòng lại lấy một tấm đoạn hoa đưa tặng người chị dâu để may áo xiêm. Vợ Võ Đại thấy vậy thì hớn hở mừng thầm mà rằng: Thúc Thúc có lòng yêu như vậy, tôi xin vâng lĩnh ngay, không dám từ chối. Từ đó Võ Tòng cứ ngày hai buổi đi vào hầu trong huyện, rồi lại trở về ăn ngủ ở nhà Võ Đại. Còn Võ Đại thì vẫn giữ nghề làm bánh bán để kiếm ăn như trước. Mỗi khi Võ Tòng ở huyện về, bất cứ sớm khuya, người đàn bà đều chỉnh đốn cơm canh mà thờ phụng Võ Tòng một cách vui vẻ thân mật, làm cho Võ Tòng phải e ngượng không đành tâm. Thỉnh thoảng chị ta lại kiếm chuyện khơi đùa, song Võ Tòng là một người ngay thẳng, cứ điềm nhiên, có chuyện thì nói, không chuyện thì thôi, cũng không lấy gì làm nghi ngại. Thấm thoát hơn một tháng trời, bấy giờ vào khoảng tháng chạp mùa đông, ngày nào cũng gió bất hiu hiu, mây đen kín mít, mà tuyết phủ sương che rất chiều lạnh lẽo. Một buổi sáng hôm kia, Võ Tòng vào hầu huyện, mãi quá trưa không về ăn cơm. Vợ của Võ Đại ở nhà, cơm nước xong xuôi, liền giục chồng đi bán hàng chiều, rồi nhờ vương bà để ở bên cạnh vách mua các thứ rượu nhắm mang về và quạt một lò sưởi để sẵn ở trong đó. Đoạn rồi trong bụng nghĩ thầm rằng: hôm nay ta phải tìm cách để khiêu ghẹo anh này, không lẽ anh ta là đá gỗ mà không động tình được. Nàng nghĩ vậy thì trong bụng hớn hở mừng thầm, liền ra trước rèm để đợi ngóng Võ Tòng về. Được một lát, thấy Võ Tòng lặn lội trên đá tuyết đi về, chị chàng ta vội mở cánh cửa rèm ra mà đón chào, nói rằng: thúc thúc, hôm nay rét lắm nhỉ. Võ Tòng cảm ơn đáp lại, rồi bước vào trong cửa mà bỏ nón xuống. Chị chàng kia liền hai tay đỡ nón xuống cho Võ Tòng. Võ Tòng thực bụng thấy vậy, nói rằng: có đầu lắm dám làm phiền tới tẩu tẩu như vậy. Nói đoạn treo nón lên vách, rồi cởi đai nịch và áo dài ra mà đem treo vào trong phòng. Người đàn bà bảo với Võ Tòng rằng: sáng hôm nay tôi đợi suốt ngày, sao không thấy thúc thúc về ăn cơm? Tôi có anh em bạn ở trong huyện mời ăn sáng nên không về được. Vừa rồi lại có người mời uống rượu nên tôi không muốn ở lại, đành phải tháo về nơi đây. Người đàn bà cười mà rằng: nếu vậy thúc thúc vào lò sưởi cho ấm. Võ Tòng vâng lời rồi tháo giày ướt đi sang đôi giày khác mà ngồi vào ghế bên cạnh lò lửa ở phòng khách để sưởi. Chị chàng kia đóng cửa trước, cài cửa sau thật cẩn thận, rồi đem các thức nhắm vào trong bàn bày ra mời Võ Tòng. Võ Tòng thấy vậy liền hỏi: ca ca đi đâu mà chưa về? Ca ca còn đi bán hàng về đâu, tôi xin hầu thúc thúc mấy chén rượu cho vui. Thôi xin để đợi ca ca về rồi sẽ uống. Đợi thế nào được, biết bao giờ mà đợi. Người đàn bà nói xong liền đem rượu ra hâm. Võ Tòng nói: xin tẩu tẩu ngồi đây để tôi dọn đỡ. Chị chàng cười mà rằng: thúc thúc cứ ngồi để tôi làm cũng được. Nói đoạn kéo một chiếc ghế để bên cạnh lò lửa mà ngồi, rồi rót rượu ra cầm ở tay và bảo với Võ Tòng rằng: trời đang rét lạnh thế này, xin thúc thúc uống một chén rượu thành đôi nữa. Võ Tòng lại tiếp lấy uống hết chén này, rồi lại rót một chén đưa mời chị dâu. Người đàn bà uống xong lại rót luôn chén nữa để lên bàn trước mặt Võ Tòng, hơi lộ da bụng, bỏ rũ tóc mây, miệng cười chúm chím như bông hoa mà bảo Võ Tòng rằng: tôi thấy người ta nói rằng thúc thúc có nuôi một người con hát ở phố bên kia trước cửa huyện, không biết rằng có thật chăng? Võ Tòng đáp rằng: tẩu tẩu đừng nghe người ta nói càng làm gì, tôi đâu có phải một người như thế. Người đàn bà lại nói: chẳng chắc đâu, miệng thế nhưng lòng lại khác thì sao? Tẩu tẩu không tin thì cứ hỏi ca ca thì biết. Người ấy thì còn biết gì, nếu biết được những việc ấy thì chả phải đi bán bánh. Xin mời thúc thúc xơi chén rượu nữa. Nói xong lại rót rượu mà uống luôn 3-4 chén. Bây giờ người đàn bà đã hơi men choáng choáng, lại càng khiêu động lòng xuân không ai giữ được, liền kiếm chuyện để khiêu ghẹo Võ Tòng. Võ Tòng đã hơi biết ý, chỉ cúi đầu mà không nói một câu gì. Đoạn người đàn bà đứng dậy đi hâm rượu, thì Võ Tòng lấy cái que cời ra để gãy lò than mà nghĩ ngợi một mình. Khi người đàn bà hâm rượu xong đem vào buồng, thì một tay cầm vò rượu, một tay thì vỗ vào vai của Võ Tòng mà nói rằng: thúc thúc chỉ mặc thế này thì không lạnh hay sao? Võ Tòng đáp: đã có 6-7 phần khó chịu trong lòng, bèn im không nói gì cả. Người đàn bà giơ tay giật lấy que cời mà nói rằng: thúc thúc không quen cời lửa, để tôi làm cho. Làm sao cũng được, như lò lửa phải thường nóng luôn mới được. Võ Tòng lại thấy khó chịu lên đến 8-9 phần, đành phải ngồi im thinh thích. Bây giờ dục tâm của người đàn bà đã bốc lên như lửa cháy, không còn hiểu đâu đến Võ Tòng có đồng ý hay không, liền vứt cái que cời xuống rồi rót ra chén rượu, uống hết một nửa, còn một nửa thì đưa cho Võ Tòng mà bảo rằng: nếu phải là người hữu tình thì uống hết nửa chén này. Võ Tòng giật lấy chén rượu hất xuống đất mà nói rằng: tẩu tẩu không nên dơ giấy như thế. Nói đoạn đẩy người đàn bà một cái, rồi trợn mắt lên mà nói rằng: Võ Nhị này là thằng con trai, đội trời đạp đất, không phải giống chó mà làm bại hoại phong hóa, bỏ mất luân lý kia. Tẩu tẩu chớ nên dở lối vô liêm sỉ như vậy. Lỡ khi có đến thế nào thì Võ Nhị này còn nhận thấy tẩu tẩu, chứ cái nắm tay kia thì không biết tẩu tẩu đâu. Từ nay xin đừng nói thế mới được. Chị chàng kia nghe như vậy thì chết nửa phần ruột, và tức vừa thẹn, rồi đẩy cái ghế ra mà nói rằng: Người ta đùa cho vui, thế mà cho là thật hay sao? Người đâu không biết lòng kính trọng của ta. Nói đoạn dọn bát chén đi thẳng xuống bếp. Còn Võ Tòng thì buồn bực uất ức mà ngồi ở trên buồng một mình. Được một lát, Võ Đại đi bán hàng về, vừa bước chân vào đến cửa đã thấy người đàn bà khóc sướt mướt, hai mắt đỏ hoe. Chàng ngạc nhiên mới hỏi rằng: Đã đánh nhau với ai đó? Chị chàng vừa khóc vừa nói: Anh tệ bạc quá, nỡ lòng nào dắt người ngoài đến để khinh bỉ tôi. Ai dám đến đây mà khinh bỉ? Ông Võ Nhị nhà anh chứ ai? Tôi thấy hắn đi về rét mướt, vội vàng đem rượu cho uống. Ai ngờ hắn thừa cơ vắng vẻ mà toan trêu ghẹo lả lơi, không còn ra thể thống gì nữa. Võ Đại nghe vậy liền gạt đi rằng: Em tôi xưa nay là người trung thực, không khi nào như thế. Đừng có nói to nữa mà hàng xóm người ta cười cho. Nói đoạn bỏ mặt vợ đó mà lên buồn với Võ Tòng, vẽ chi một chữ ái tình để cho xương thịt tan tành sao đan. Thế gian vạn kẻ khôn ngoan, hỏi lòng hữu ái được thường thế chăng? Võ Đại lên buồn liền gọi em mà hỏi rằng: Em đã ăn cơm chưa? Ta cùng đi ăn với nhau một thể cho vui. Võ Tòng thấy anh hỏi thì ngồi yên không nói nửa lời, trong bụng cứ nghĩ vơ vẩn một lúc, rồi đứng dậy thay giày khoác áo, thắt lưng mà đội nón ra đi. Võ Đại nhìn thấy vậy liền gọi rằng: Nhị đệ đi đâu đấy? Võ Tòng lẳng lặng đi ra không thèm đáp. Võ Đại thấy Võ Tòng đi rồi liền xuống bếp hỏi vợ rằng: Tại làm sao ta gọi hắn mà hắn cũng không thưa, cứ cắm đầu đi thẳng, không biết rằng là đi đâu thế? Người đàn bà làm bộ mắng chồng rằng: Sao mà ngu thế? Nó thẹn, không còn mặt mũi nào mà trông thấy mình thì phải cút đi chứ làm sao. Từ đây trở đi, tôi cấm không cho lưu người ấy ở trong nhà. Nếu để cho hắn dọn đi thì phố xá người ta nói mình còn ra cái gì nữa? Nói lạ, nó đùa bỡn tôi thì thiên hạ không cười. Thôi anh ở với hắn, tôi đây không mặt chó như thế được. Anh cho tôi một tờ ly hôn, rồi anh rước hắn về đây mà ở chung. Võ Đại nghe như vậy thì cứng lưỡi ra, không biết nói làm sao. Đang khi ấy thì Võ Tòng dẫn một tên thổ binh đem đôi quan gánh đến, đi thẳng vào buồng thu thập hết đồ đạc, rồi lại gánh ra mà đi ngay. Võ Đại chạy theo ra cửa hỏi rằng: Nhị đệ làm sao mà dọn đi đâu thế? Võ Tòng quay lại đáp rằng: Ca ca không cần phải hỏi, cứ để mặc tôi đi là được rồi. Nói xong liền đi thẳng, không hề quay lưng lại. Võ Đại lấy làm lạ, không hiểu ra sao, mà cũng không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Bây giờ người đàn bà đứng ở trong vẫn lẩm bẩm mắng luôn miệng rằng: Được lắm, ai bảo rằng có em làm đô đầu thì tất nuôi được cả chị lẫn anh. Ngờ đâu lại đến đây mà khoét hại, rõ là giống hoa mọc qua chị. Chị tốt mã bề ngoài, thôi đi đi cũng là phúc, ta cảm ơn trời đất bớt được cái nợ quan gia ở trước mặt. Võ Đại thấy vợ nói vậy thì lại càng áy náy trong lòng, không biết đầu đuôi ra sao. Rồi đó hằng ngày Võ Đại lại đi buôn bán như thường, mấy phen toan vào huyện để tìm em về ở, nhưng lại bị người vợ xỉa xối ngăn đón mà không cho đi, cũng đành lòng mà chịu vậy. Nói về quan huyện Dương Cốc, từ khi về để nhiệm ở huyện đó tới nay, thấm thoát đã được hơn 2 năm trời. Tuy không độc ác là mấy, song khoét của dân gian cũng không biết cơ mang nào mà kể. Bấy giờ định bụng muốn chuyển của về, gửi một nhà thân quyến ở Đông Kinh để lo liệu lấy đường thăng quan tiến chức, nhưng lại e đường xá xa xôi, nhiều tai trộm cướp mà chưa có ai là người đảm đang tâm phúc nên chưa dám sai đi đâu. Một hôm chợt nghĩ đến Võ Tòng là tay anh hùng đảm lược, liền cho gọi đến mà bảo rằng: ta có người bà con thân ở Đông Kinh, nài muốn đưa một ít lễ vật và một phong thư vào để hỏi thăm gia sự, nhưng chỉ vì đường xá xa xôi, nhiều điều không tiện, vậy người có thể vì ta mà đảm đang đi được hay không? Sau này ta sẽ trọng thưởng cho. Võ Tòng vâng lời mà rằng: chúng tôi nhờ được ơn ngài đại cử, nên dẫu có việc gì sai khiến, chúng tôi cũng không từ nan. Và đất Đông Kinh là nơi đô hội, chúng tôi cũng muốn qua một phen. Vậy xin ngài cứ sắp sửa đi cho, chúng tôi cũng hết lòng mà tuân lệnh. Nói đoạn quay về nhà trọ, lấy ra một ít tiền, liền gọi tên thổ binh ra phố, mua một bình rượu và các thức nhắm, rồi đi tới phố Tử Thạch, tìm vào nhà của Võ Đại. Khi tới nơi, Võ Tòng ngồi đợi ngoài cửa, rồi sai tên thổ binh đem các thứ đồ ăn vào bếp để dọn. Vợ Võ Đại trông thấy Võ Tòng đến thì tơ lòng lại vấn vương không dứt, trong bụng lại nghĩ thầm: tưởng là Võ Tòng đã hồi tâm đến mình, nên vội vàng lên gác, sửa sang phấn sáp, chỉnh đốn khăn áo, rồi chạy xuống cửa đón Võ Tòng mà nói rằng: thúc thúc, sao lâu nay không thấy về đến đây, tôi lấy làm phiền lòng lắm. Mấy hôm dục ca ca vào huyện tìm thúc thúc để nói lại, nhưng nào có thấy ở nơi đâu. Hôm nay thúc về chơi đây, sao lại mua sắm cho chi mà phí tiền như thế? Võ Tòng đáp rằng: Võ nhị, có một câu chuyện muốn nói với ca ca cùng tẩu tẩu, nên mới về đây. Người đàn bà nói: vậy xin mời thúc thúc lên gác chơi. Bấy giờ Võ Đại cũng đi bán hàng mới về, ba người liền cùng nhau lên gác, rồi kéo ba cái ghế ngồi quay quần vào bàn. Được một lát thì tên thổ binh dọn rượu lên, Võ Tòng liền rót rượu mời hai anh chị uống. Người đàn bà đưa mắt trông liếc Võ Tòng luôn luôn, Võ Tòng không hề nhìn đến, chỉ rót rượu mời rồi lại cúi xuống mà uống rượu. Rượu được vài tuần, Võ Tòng liền rót một chén đầy, cầm lên tay nói với Võ Đại rằng: dám thưa ca ca, nay Võ nhị tôi vâng lệnh quan huyện, sáng mai phải đi Đông Kinh có việc, lâu ra thì vài tháng, mà chóng ra thì độ 40-50 ngày mới về đây được. Vậy tôi xin có câu này để cho ca ca biết. Ca ca vốn xưa nay là một người nhu nhược, mà tôi thì lại đi vắng không có ở nhà, chỉ sợ phố phường lắm quân vô đạo, bất miễn nó lại đến đây xin sự lôi thôi. Vậy từ đây trở đi, đáng lẽ mỗi ngày bán 10 chiếc bánh thì rút lại chỉ bán 5 chiếc thôi, mà phải đi về đừng nên đi muộn về sớm, không nên rượu chè la cà ở nơi đâu cả. Khi về tới nhà thì phải buông rèm đóng cửa cho cẩn thận, để khỏi mang tiếng người ta chê cười. Nếu ai có điều gì sất láo, ca ca không nên cãi cọ họ làm chi, cứ đợi tôi về đây rồi tôi sẽ liệu cho. Nếu ca ca theo lời tôi thì xin uống hết chén rượu này. Võ Đại cất chén rượu mà rằng: em nói phải lắm, ta xin nghe lời hết tất cả. Nói xong uống hết một hơi, Võ Tòng lại rót rượu chén thứ hai, cất lên mà nói với người đàn bà rằng: tẩu tẩu là người sắc sảo tinh ngoan, không cần phải nói lắm, vì ca ca tôi là người phát trực, phàm việc gì cũng phải nhờ đến tẩu tẩu trông nom giúp cho. Người ta thường nói lệnh ông không bằng còng bà. Nếu tẩu tẩu thu xếp được yên ổn cửa nhà thì ca ca tôi còn chi mà phiền muộn. Tẩu tẩu há lại không nhớ câu dậu kính thì chó hết vào hay sao? Người đàn bà bị Võ Tòng nói đúng mấy câu tâm lý như vậy thì đỏ hồng mặt lên, rồi trỏ vào Võ Tòng mà mắng luôn rằng: đồ thối thay, việc gì mà đem chuyện đâu đâu đến nói sất với lão nương. Phải biết rằng ta đây chỉ kém với thằng đàn ông một nước. Ta chỉ kém thằng đàn ông một nước không đội mũ lên đầu mà thôi. Ta đây đứng trên nắm tay cũng được, chứ không phải là một con ương hèn khốn nạn không gì đâu. Từ khi ta lấy Võ Đại đến nay, thật là con kiến cũng không lọt vào đến. Còn có điều chi mà bảo rằng dậu ngăn không kín để chó chạy vào nữa. đừng đem những câu ấy mà nói sắc láo ở đây mới được. Võ Tòng cười mà nói rằng, nếu được tẩu tẩu hết lòng như thế thì còn gì hơn nữa, chỉ e bụng ở không được như miệng người ta nói mà thôi. Vậy nay võ nhị, xin nhớ hết mọi lời và xin uống hết chén này cho. Chị chàng kia tức giận đẩy chén rượu ra, rồi sòng sọc bước xuống gác. Đi đến nửa chừng thang lại quay mặt lên mà nói rằng, người đã là một tay thông minh lanh lợi, sao không nhớ đến câu chị dâu cũng như mẹ. Khi ta lấy võ đại, nào có thấy anh em nào, thế mà bỗng dưng ở đâu đến, rồi thì thân với chẳng thân, lại toan làm bố người ta. Lão nương cũng là suối vận, cho nên mới gặp những chuyện không ra gì như thế. Nói đoạn vừa khóc vừa đi xuống, vừa nói lảm nhảm hết câu nọ đến câu kia không dứt miệng. Trên này hai anh em võ đại ngồi uống rượu với nhau một lúc, rồi Võ Tòng đứng dậy xin ra về. Võ Đại nắm lấy tay mà bảo Võ Tòng rằng, em nên mau đi về sớm cho anh được gặp nhau ở nơi đây nhé. Nói đoạn nhìn Võ Tòng mà lả chả tuôn rơi hàng lụy. Võ Tòng thấy vậy liền bảo anh rằng, nếu ca ca không muốn buôn bán thì thôi cứ ở nhà, rồi tiền nong tôi sẽ đưa cho mà xài. Võ Đại nghe nói lại càng ra dáng cảm động trong lòng mà đưa em xuống gác. Khi tới cửa, Võ Tòng lại dặn rằng, đại ca, những lời tôi dặn chớ nên quên mới được. Nói xong bái biệt Võ Đại mà cùng tên thủ binh trở về huyện. Bâng khuâng đất khách quê người, cảm tình cốt nhục nặng lời chia ly. Thối đời trông thấy mà ghê, người dân nước lã chắc gì ai đâu. Sáng hôm sau, Võ Tòng sửa soạn khăn gói hành lý rồi lên trình với quan huyện để đi. Quan huyện lấy ra một cỗ xe để các hòm vật vào đó, rồi bắt hai tên binh sĩ khỏe mạnh và hai người nhà tâm phúc cho đi theo kèm với Võ Tòng. Đoạn rồi Võ Tòng từ tại quan huyện Dương Cốc mà vác đao khoác gói. Đoạn rồi Võ Tòng từ tại quan huyện Dương Cốc mà vác đao khoác gói, coi áp tải xe cùng bốn người kia thẳng trở vô Đông Kinh. Võ Đại từ khi Võ Tòng đi rồi, bị người vợ cứ đay rứt nhiếc móc đến 3-4 ngày trời, cứ chỉ cắn răng chịu vậy mà không thèm nói lại nửa lời nào cả. Duy các công việc trong nhà thì từ đó nhất theo lời Võ Tòng đã dặn, làm bánh rút đi một nửa, rồi sáng ngày nửa buổi mới đi, mà chiều đến quá trưa đã về nhà, cất rèm đóng cửa không hề sao lãng đi đâu. Người đàn bà thấy vậy trong lòng rất lấy làm khó chịu, liền trỏ vào mặt của Võ Đại mà mắng nhiếc rằng, suốt ngày ta không được trông thấy mặt trời mà lại phải đóng cửa làm chi, thiên hạ người ta tưởng nhà này cấm ma quỷ gì mới phải bưng bít cả ngày như thế. Nghe những lời anh em khốn nạn ấy, không sợ người ta nhổ vào mặt hay sao? Võ Đại điềm nhiên mà đáp rằng, mặt xác thiên hạ, ta cứ nghe lời của em ta, khỏi sinh sự lôi thôi khó chịu. Người vợ lại nói, ôi chà, một thằng đàn ông không biết tự chủ lấy mình hay sao, lại phải nghe người ta sai khiến. Võ Đại cả quyết rằng, những lời của em ta là vàng là ngọc, ta phải theo lời mới được, không cần dùng đến ai. Từ đó, mỗi ngày đi về thì người đàn bà lại sinh sự nói này nói nọ. Võ Đại cũng cứ điềm nhiên mặc kệ, chỉ cốt giữ sao cho đúng lời của em mình dặn mà thôi. Dần dần, chị chàng kia cứ nói lắm mỗi mồm, cũng không ăn thua gì cả, liền phải theo ý của Võ Đại. Cứ mỗi khi Võ Đại sắp về thì lại đóng cửa buông rèm như trước. Võ Đại thấy vậy thì lòng cũng hơi mừng, đỡ phải lo nghĩ băn khoăn như trước. Cách dăm ba hôm đến một ngày kia, bấy giờ đông đã gần tàn, khí trời cũng hơi ấm áp vào buổi chiều. Võ Đại đi bán hàng sắp về, người vợ liền chăm chăm cầm cái nạn ra để nhắc rèm xuống. Dè đâu vừa giơ lên toan đỡ đầu rèm thì tay cầm không vững, bị tuột khỏi, đổ cả đầu gậy ra ngoài, đập ngay vào khăn một anh chàng đi ngoài phố. Anh chàng kia đang đi đứng dừng lại, toàn cự mắng mấy câu. Hay đâu khi quay mặt lên trông thấy người đàn bà có vẻ mỹ miều phong lịch thì ngay hẳn cả người ra, toàn hết nộ khí ngay lập tức, mà chỉ tủm tỉm cười không nói năng chi cả. Chị đàn bà thấy thế thì chắp tay vái mà nói rằng: "Chúng tôi lỡ tay, xin ngài tha lỗi cho." Người kia giơ tay sửa lại khăn trên đầu rồi đáp lễ mà rằng: "Không hề chi, xin quý nương cứ tự tiện." Bấy giờ mụ vương bà đang ngồi dưới rèm ở ngoài hàng, trông thấy như vậy liền cười mà hỏi người đàn ông rằng: "Ai bảo đại quan nhân đi qua thềm nhà người ta chi?" Người đàn ông cũng cười mà nói rằng: "Cái đó thì tôi không phải, xin nương tử tha lỗi cho." Vợ của Võ Đại lại cười mà đáp rằng: "Có đâu dám thế, quan nhân tha lỗi cho tôi là tốt lắm rồi." Anh chàng kia liếc mắt nhìn vợ Võ Đại rồi to tiếng một tiếng mà rằng: "Dạ, tôi không dám." Nói xong lững thững đi ra, song vẫn còn quay lại nơm theo, mãi đến khi người đàn bà đã cất rèm trở vào rồi mới chịu đi hẳn. Người ấy nguyên là một tay tài chủ, khi trước cũng lọc lừa gian dối du đảng võ viền, không còn thiếu một món gì là không có. Ít lòng này mới phát tích lên, mở ra một ngôi hàng bán thuốc bắc ở trước cửa huyện, rồi lại chuyên nghề luồn lọt với đám quan lại cùng với các người trong việc ở huyện để đưa đón việc quan và xoay sở kiếm tiền để kiếm lễ. Nhân thế mà khắp trong làng huyện ai cũng trông thấy anh ta cũng vị nể hơn người. Anh ta là người họ Tây Môn, tên là Khánh, bày vai hàng nhất, trước đây vẫn gọi là Tây Môn Khánh Đại Lang. Mới đây nhân vì phú quý phong lưu hơn trước nên người ta lại gọi là Tây Môn Đại Quan Nhân. Bấy giờ chàng ta đi một lúc rồi quay lại về chỗ hàng vương bà ngồi chơi và nói chuyện. Vương bà cười mà bảo rằng: "Vừa rồi đại quan nhân dạ một tiếng nghe hoài thế." Tây Môn Khánh cũng cười mà hỏi rằng: "Bà ơi, tôi hỏi thật, người đàn bà bấy giờ là vợ con của ai thế?" Vương bà đáp rằng: "Người ấy là em của vua Diêm La Đại Vương, còn ông Ngũ Đạo tướng quân đấy, hỏi làm gì?"
"Tôi hỏi tử tế, sao bà lại đùa tôi thế?"
"Sao quan nhân lại không biết? Người ta là vợ anh Hàng Hòa ở trước cửa huyện đó mà."
"Có phải là vợ anh Tam Tứ bán kẹo táo đó chăng?"
Vương bà lắc đầu mà đáp: "Nếu thế thì đã hay, đại quan nhân thử đoán xem ai. Hay là vợ của anh Hàng Bạc Lý Nhị đấy?" Vương bà lại lắc đầu mà rằng: "Không phải, nếu vậy thì quá xứng đáng rồi."
"Thôi, có lẽ là vợ của anh Tiểu Ất hẳn."
Vương bà cả cười mà đáp rằng: "Nào có phải, thế thì còn nói gì nữa, đại quan nhân cứ thử đoán nữa xem." Tây Môn Khánh lắc đầu làm thinh. Vương bà cả cười mà nói tiếp: "Tôi nói để quan nhân cười vỡ bụng ra nhé. Bà ấy là vợ của ông Võ Đại, vẫn bán bánh chưng ở phố đấy."
Tây Môn Khánh nghe nói dậm chân mà cười sằng sặc mà rằng: "Ô, có phải là anh Võ Đại Lang mà người ta vẫn gọi là Tàm Thốn Đinh Sát Thủ Bì đó chăng?"
"Chỉnh hẳn đấy."
"Khổ chưa, rõ là một miếng thịt dê lạc vào miệng con chó."
"Ấy, người ta thường nói thằng hèn lại cưỡi ngựa hay, vợ tài đảm lắm phải tay chồng đần. Ông tơ xe chỉ thì có thế hay không đi chứ?"
Tây Môn Khánh lại hỏi vương bà rằng: "Vương bà ơi, tôi còn thiếu bao nhiêu tiền nước của bà nhỉ?"
"Chưa có là bao, quan nhân để bao giờ trả thì cũng được."
"À, thằng con trai bà nó đi đâu với ai?"
"Ngài hỏi đến chuyện ấy thì tôi lại sốt ruột lắm. Cháu nó đi theo một người khách đi sang Hoài Thương, đến nay còn chưa về. Tôi không biết rằng còn sống hay là đã chết nữa."
"Sao không cho nó theo tôi có tiện hay không?"
"Nếu được đại quan nhân có lòng thương thì còn nói gì hơn nữa."
"Được,
cứ để nó về đây rồi sẽ liệu cho, có khó gì đâu." Nói đoạn lại tán dăm ba câu chuyện láo, thế rồi đứng dậy ra về. Ít lâu sau, Tây Môn Khánh lại đến một cái ghế ở trước cửa hàng vương bà mà ngồi quay mặt sang nhà của Võ Đại Lang. Được một lát, vương bà chạy ra hỏi rằng: "Đại quan nhân có sơ giấm mơ chăng?" Tây Môn Khánh đáp: "Tốt lắm, bà cho tôi một bát và cho nhiều mơ vào." Vương bà quay vào làm một bát giấm mơ, đưa cho Tây Môn Khánh ăn. Tây Môn Khánh ăn xong
bỏ bát lên chõng hàng rồi bảo Vương Bà rằng: "Bà làm thứ giấm mơ này tốt lắm, trong nhà có nhiều hay không?" Vương Bà nói rằng: "Lão tôi một đời làm mối, có để ai ở nhà đâu." "Lạ chưa, tôi hỏi giấm mơ mà bà lại nói chuyện làm mối là ý gì đây?"
"À, tôi tưởng đại quan nhân bảo tôi làm mối tốt."
"Ừ." "Ừ, thì bà làm mối cho tôi một món này, rồi tôi sẽ trọng tạ bà về sau."
"Đại quan nhân nói làm gì thế? Bà ấy ở nhà mà biết thì phỏng có chết hay không."
"Không, đàn bà nhà tôi tốt lắm, rất có bụng thương người xưa nay. Hiện bây giờ cũng đang dung một người ở trong nhà đấy, nhưng không có một người nào là hợp ý của tôi cả. Nếu bà có bụng giúp thì xin bà cứ giúp cho tôi, không ngại gì hết, cốt sao cho hiệp ý tôi là được rồi. Hôm nọ có một món tốt lắm, chỉ sợ quan nhân không thích mà thôi."
"Nếu vậy thì cứ làm mối cho tôi xin hậu tạ."
"Người ấy thì dư cái đẹp đi rồi, chỉ có một điều là khí cao tuổi một chút."
"Hơn một vài tuổi cũng không can gì."
"Người ấy tuổi Mậu Dần, cầm tinh con hổ, năm nay có 93 tuổi thôi."
Tây Môn Khánh cười ầm lên rằng: "Bà này điên hay sao, chỉ nói toàn chuyện buồn cười mãi."
Nói xong vừa cười vừa đứng dậy đi. Bấy giờ đã nhá nhem tối, Vương Bà liền chạy vào thắp đèn, rồi định quay ra để đóng cửa. Dè đầu vừa bước ra đã thấy Tây Môn Khánh lại đến ngồi ở đầu ghế mà chầu sang nhà của Võ Đại. Vương Bà thấy vậy liền hỏi rằng: "Hoàng nhân xơi một bát than hòa hợp có được chăng?"
Tây Môn Khánh đáp rằng: "Tốt lắm, bà đem ra đây."
Vương Bà vút một bát than hòa hợp ra cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ăn xong đứng dậy bảo Vương Bà rằng: "Tiền để mai tính một thể nhé."
Nói xong cười mà về. Sáng hôm sau, Vương Bà vừa mới mở cửa toan dọn hàng thì lại thấy Tây Môn Khánh quanh quẩn đường đi đi lại lại ở trước cửa.
Vương Bà thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Thằng cha này chăm đến đây thế, xưa nay chỉ quen xoay người ta mãi, phèn này bà bôi cho một tí mỡ vào mũi, gọi là còn thèm thuồng, còn thờ phụng bà mới được." Nghĩ đoạn liền mở cửa ra, rồi quay quạt hỏa lò và bày các thứ ra để bán hàng. Bấy giờ Tây Môn Khánh chạy tót vào hàng ngồi một cái ghế ở bên cạnh rèm mà cứ trông sang nhà của Võ Đại. Vương Bà cứ lúi húi cầm quạt quạt hỏa lò mà giả vờ như không hề biết gì. Tây Môn Khánh liền gọi Vương Bà lại mà bảo rằng: "Bà cho tôi mấy chén trà đây." Bà nghe nói vội ngẩng đầu lên rồi cười mà nói rằng: "Kìa, đại quan nhân đã đến đây à, lâu nay ít khi được gặp quan nhân, xin mời ngài ngồi chơi." Nói đoạn rót hai chén khương trà bưng ra. Tây Môn Khánh bảo Vương Bà rằng: "Bà ngồi chơi đây, uống nước với tôi một chén."
Vương Bà đáp: "Tôi có phải là người theo dõi đâu."
Tây Môn Khánh cười khanh khách mà rằng: "Bà ơi, ở bên này họ bán gì thế?"
"Họ bán thứ canh hà lậu tử rất nóng và rất có nhiều vị cay vào đó."
"Cái bà này chỉ nói đùa thế thôi." Vương Bà nói rằng: "Nào có phải tôi nói đùa, người ta đã có chồng rồi đấy. Tôi nói thật câu này, anh ta làm bánh ngon, tôi muốn thử dăm chục cái có được hay không?"
"Nếu muốn mua thì đợi lát nữa người ta về rồi mua, chứ có việc gì mà đến đây."
"Bà nói phải lắm, để đợi lát nữa vậy." Nói xong ngồi uống nước một lúc rồi lại đứng lên mà bảo Vương Bà rằng: "Bà nhớ biên vào sổ hàng cho tôi."
"Vâng, tôi xin biên cẩn thận."
Tây Môn Khánh lại cười nhạt rồi quay đi. Bấy giờ Vương Bà ở trong hàng liếc mắt nôm Tây Môn Khánh, thấy chàng cứ đi sang bên tông rồi lại quay về bên tây, lại ghé vào tây rồi lại qua đông, quanh quẩn quẩn quanh, ghé ghé nôm nôm có tới 5-7 lần, rồi lại chạy vào hàng của Vương Bà. Vương Bà thấy vậy bảo Tây Môn Khánh rằng: "Sao quan nhân ít đi thế, lâu nay mới lại được gặp." Tây Môn Khánh lại cười phá lên, móc túi ra lấy một lạng bạc đưa cho Vương Bà mà nói rằng: "Tôi hãy đưa bằng này để trả tiền trước, xin bà hãy nhận lấy cho." Vương bà cười mà nói rằng: "Sao quan quân đưa nhiều thế?" "Bà cứ cầm lấy đã." Vương bà trong bụng đã mừng thầm, liền giơ tay cất lấy món tiền mà nói rằng: "Tôi xem chừng đại quan nhân có dáng khát nước, vậy xin ngài xơi bát chè non nhé." "Sao bà lại khéo đoán như thế?" Vương bà cười mà đáp rằng: "Có khó gì mà không đoán được. Người ta bảo rằng cần gì hỏi trước han sau, cứ trông nhan sắc biết nhau rành rành. Tôi đây dẫu là kẻ nhiêu khê dị dạng đến đâu thì cũng có thể đoán được ra cả. Vậy hiện nay tôi có chút tâm sự, nếu bà đoán được tôi xin đãi bà 5 lạng bạc. Tôi đây không cứ gì mà ngũ trí thần thông, cũng có thể đoán được 10 phần thế sự. Đại quan nhân ghé tai lại tôi đây, tôi sẽ nói cho nghe. Mấy hôm nay nhà thầy chỉ quanh quẩn dòm nom cái đám bên cạnh vách kia chứ gì, tôi đoán thế có đúng không? Tây Môn Khánh ra dáng bẽn lẽn rồi cười mà đáp rằng: "Bà lão này thật khôn hơn Tùy Hòa, mẹo hơn Lục Giả, tôi không dám giấu bà. Không biết vì cớ sao mà từ hôm tôi trông thấy mặt chị chàng ta đến nay thì 3 hồn 7 vía đều biến đi đâu mất cả. Hiện nay tôi vơ vẩn, không biết ai là người dắt lối đưa đường, không biết rằng bà có cách gì giúp được tôi không?" Vương bà cười khanh khách mà đáp rằng: "Lão tôi chả giấu gì đại quan nhân, nhà tôi trước đây bán nước như quỷ cầm canh vậy đó. Từ hồi mồng 3 tháng 6 cách 3 năm nay, trời mưa tuyết lớn, không có bán gì được nữa, quanh quẩn chỉ nhờ nghề bắt thóp sằng để kiếm ăn mà thôi." "Thế nào là nghề bắt thóp sằng?" Vương bà lại cười mà nói rằng: "Tôi đây là nghề làm mối, rồi thì làm mụ dầu, làm bà đỡ, đi dỗ mấy người làm, anh mồi chài rồi đi buôn người, ngọn nào tôi cũng thạo." "Ồ, nếu bà tác thành giúp tôi, xin hậu tạ cho bà 10 lạng bạc. "Ngài phải biết rằng, việc bộn bãi xưa nay là một việc rất khó, phải sao cho có đủ 5 cái tư cách thì mới được. Một là phải đẹp như Phan An, 2 là phải có sức khỏe mạnh, 3 là phải có tiền như Đặng Thông, 4 là phải nhẫn nại, 5 là phải tốn công phu. 5 điều ấy nếu thiếu một điều cũng không thể được." Tây Môn Khánh có vẻ mừng rỡ mà rằng: "Chẳng giấu gì bà, 5 điều ấy tôi đều có đủ cả 3. Điều thứ nhất, mặt tôi tuy không được như Phan An nhưng cũng có thể thương thật. Điều thứ hai, tôi còn nhỏ cũng giữ được thân thể khỏe mạnh. Điều thứ ba, trong nhà tôi dẫu không lấy của đâu được bằng Đặng Thông, song tiền của tôi cũng dư dật. Điều thứ tư, tôi đầy rất có tính nhẫn nại, dẫu ai đánh đến 400 cái tôi cũng không bao giờ đánh trả bao giờ. Điều thứ năm, tôi thật chịu khổ công phu, bằng không thì sao mà lần mò như thế này. Bà ơi, bà cố sức tác thành cho tôi xin hậu tạ." "Đành rằng 5 điều ấy ngài có đủ rồi, song còn một việc này khó lắm, có lẽ ngài không theo được. Thì bà cứ thử nói xem có điều gì là khó." "Ngài chớ nên giận, tôi nói thẳng mới được. Phàm sự bợm đãi đã đủ 10 phần tư cách rồi, song còn một thứ thiếu, đó là tiền. Nếu chỉ tiêu đến 9 phần ly mà còn thiếu 1 ly nữa là vớt đi tất cả. Thế mà nhà thầy thì vốn là một người hà tiện, xưa nay không chịu tiêu phí 1 đồng tiền nào, như thế thì có lẽ khó lòng mà làm nổi. Tưởng gì chứ bệnh ấy thì dễ chữa, bây giờ ta cứ theo ý bà là được chứ sao. Nếu vậy thì tôi sẽ có một cách này, làm cho đại quan nhân có thể được giáp mặt người ấy, nhưng chả biết rằng ngài có bằng lòng không. Bà muốn bảo thế nào tôi cũng xin bằng lòng cả, thế bà có kế gì là kỳ diệu?" Vương bà cười mà nói rằng: "Hôm nay thì đã muộn, đại quan nhân cứ đi về đi, rồi trong nửa năm nay hay là 3 tháng nữa sẽ đến đây mà bàn định." Tây Môn Khánh nghe vậy thì quỳ xuống mà nói rằng: "Bà ơi, bà không nên độc ác như thế. Tôi có một kế sách này, dẫu chưa đến bậc vào miếu võ thành vương, song cũng hơn là cách của Tôn Vũ Tử dạy nữ binh bắn 10 người. thì trúng được chính kia đấy. Bây giờ tôi nói cho đại quan nhân nghe nhé. Người ấy là con nuôi nhà Phú Hộ ở huyện Thanh Hà, thì nghề kim chỉ tất là khéo lắm. Vậy ngài mua cho tôi một tấm lụa trắng, một vóc tấm vóc lam, một tấm vải trắng và 50 lạng chỉ tơ, cột màng đến đây. Đoạn rồi tôi đến nói dối người ấy là có một ông tài chủ đem đến cho tôi bộ áo tống chung, và sang đó mượn lịch xem ngài để tìm thợ về cắt. Như thế mà người ấy nghe nói cứ điềm nhiên, không hỏi đến chuyện ấy nữa, thì việc ấy tất sẽ hỏng mất. Nhưng nếu người ấy lại hứa lời sẽ cắt giúp dùm, thì tất có phần được bọn rồi đó. Khi tôi mời nàng sang để cắt, nếu nàng không chịu sang thì cũng là hỏng mất. Nếu nàng vui đồng mà nhận lời sang nhà để giúp thì lại có hai phần bọn nữa rồi đó. Khi nàng sang nhà tôi thì phải dọn các thức rượu nhắm để có mà thiết đãi. Nhưng ngày thứ nhất thì cậu không được đến đây. Còn đến ngày thứ hai, nếu nàng nhận lại từ chối mà đem về nhà khâu thì cũng lại là hỏng mất. Bằng như nàng cứ ở đấy mà khâu thì việc ấy có ba phần bộn. Ngày hôm ấy cũng không nên đến được, phải đợi đến ngày thứ ba. Cậu sẽ ăn mặc cho chững chạc, rồi đến cửa đằng hắn một cái mà nói rằng: sao lâu nay thấy vương bà ở đâu? Bấy giờ tôi nghe tiếng, rồi tôi mời vào ngồi chơi. Nếu nàng ta thấy thế mà đứng dậy ra về là hỏng mất. Bằng như nàng thấy vậy mà cứ ngồi im đó khâu thì việc đó được bốn phần. Khi ngồi chơi, tôi sẽ khoe với nàng rằng cậu là người tài chủ mà làm phúc cho tôi, mà nhà cậu thì rất là sang trọng tử tế. Rồi cậu lại phải tán tỉnh thêm vào. Nếu thế mà nàng không bắt chuyện thì việc cũng vất đi. Nhưng nếu nàng cứ cũng hé răng ra mà ứng đáp thì có được năm phần bộn. Bấy giờ tôi lại tán là hai tay tài chủ, kẻ xuất công người xuất của. Nếu không phải là may mắn cho tôi thì sao có gặp được nương tử ở đây. Vậy xin quan nhân tạm làm chủ thiết đãi nương tử giúp tôi. Đoạn rồi cậu đưa tiền cho tôi đi mua rượu. Nhưng nếu nàng ta đứng dậy ra về là hỏng mất. Nhưng bằng điểm nhiên nàng cứ ngồi lại, thế là được sáu phần bộn rồi đó. Khi cặp tiền rồi thì tôi lại nói nhờ nàng ngồi tiếp đại quan nhân, giúp để tôi đi mua thức nhắm. Nếu nàng từ chối đứng dậy ra về là việc cũng hỏng. Bằng nàng ưng ý mà ngồi lại là việc ấy có bảy phần bộn. Đến lúc mua các thức nhắm về, tôi lại nhờ nàng xếp đồ khâu lại. Đến lúc mua được thức nhắm về, tôi lại nhờ nàng xếp đồ khâu lại để cùng ngồi uống rượu cho vui. Thế mà nàng không chịu ngồi là việc hư hỏng. Nếu nàng bằng lòng ngồi thì việc ấy đã có tới tám phần bộn rồi đó. Uống dăm ba chén rượu, tôi giả vờ là hết rượu, bảo cậu phải mua thêm. Bấy giờ cậu nhờ tôi đi mua hộ. Đoạn rồi tôi đi khép cửa lại để mặc hai người ở đó. Thế mà nàng hoảng hốt đòi về là hỏng việc. Bằng nàng cứ ngồi yên không nói chi là một việc có chín phần bộn. Đến đó chỉ còn thiếu có một phần nữa là xong. Nhưng phần này thì rất là khó. Bây giờ cậu ngồi ở đấy phải lựa lời đem những câu chuyện ngon ngọt mà khơi gợi dần dần, chớ có bạo động mà lỡ cả việc thì tôi không biết đâu đến đấy nhé. Trước hết phải giơ tay áo lên bàn, giả vờ đánh rơi chiếc đũa, rồi lại cúi vội vàng xuống nhặt và rờ tay vào chân của nàng mà nắm một cái. Nếu nàng gắt giận cự mắng thì tôi sẽ chạy vào mà cứu. Xong như thế cũng là hỏng việc. Còn làm thế nào được nữa? Nhược bằng nàng cứ lặng im không nói gì thì bây giờ đã có đủ phần 10 phần bộn. Kể sách đó thì như thế nào? Tây Môn Khánh nghe xong cả cười mà rằng: được lắm, được lắm. Dầu chưa được đến gác Lăng Yên, xong như thế cũng là diệu kế. Nhưng cốt nhất là phải nhớ đưa 10 lạng bạc ấy mới được. Cái đó thì chắc lắm, có khi nào được 3 miếng quất bì mà lại quên Hồ Động Đình được. Nhưng cái sách ấy Bao giờ thì bà bắt đầu làm?
Chỉ chiều hôm nay là có tin rồi. Bây giờ nhân lúc Võ Đại chưa về, tôi phải sang nói qua trước xem sao. Cậu về cho người mang vóc lụa đến đây ngay cho tôi mới được.
Tay Môn Khánh hớn hở mừng ra mặt, rồi nói rằng. Nói xong, Từ Tạ Vương Bà quay ra phố mua các vật liệu như là Vương Bà đã dặn, rồi bọc gói cẩn thận, đem thêm 5 lạng bạc đưa đến cho Vương Bà.
Nếu được bà tác thành cho, khi nào tôi dám sai lời? Nói xong, Từ Tạ Vương Bà quay ra phố mua các vật liệu đúng như Vương Bà đã dặn, rồi bọc gói cẩn thận và đem thêm 5 lạng bạc lẻ đưa đến cho Vương Bà. Vương Bà nhận các đồ bảo vật, bảo Tây Môn Khánh hãy về, rồi một mình xăm xăm theo lối cửa sau mà sang nhà của Võ Đại. Võ Đại thấy Vương Bà đến liền mời lên gác ngồi nói chuyện. Vương Bà hỏi: sao mấy hôm nay nương tử lại không sang chơi nhà tôi xơi nước? Chị chàng kia mới đáp rằng: mấy hôm nay tôi không được khỏe trong mình nên không muốn đi đâu cả.
Chẳng hay nhà nương tử có cuốn lịch không? Nhờ nương tử xem giúp già tôi xem ngày nào có thể may áo được.
Bà may áo gì thế?
Ôi chào, chả giấu gì nương tử, tôi bây giờ cũng đau yếu luôn, chắc cũng gần trời.
Rằng trời đất.
Rằng gần trời đất. Bởi thế muốn may một áo tống chung để phòng bị cho về sau. Mai lại có một tài chủ ở gần đây, có lòng tốt thương đến già tôi, đem cho mấy tấm vóc lụa, vẫn cứ để ở nhà mãi mà không sao may được. Ngày nay nhân thấy trong mình đã già yếu nên muốn đây may đi cho xong. Nhưng mấy hôm trước thì anh thợ mai đằng kia cứ kêu là bận việc không may được, thành ra nấn ná mãi đến hôm nay. Nương tử nghĩ có khổ hay không?
Chị chàng nghe nói cười mà rằng: tôi đây khâu vá vụn về lắm, nhưng nếu bà có bằng lòng dùng tạm thì tôi xin may giúp giùm cho.
Vương Bà cũng cười hớn hở mà đáp lại rằng: nếu được nương tử giúp cho thì tôi chết cũng thỏa lòng. Nương tử vốn là một người khéo tay xưa nay tôi đã biết, nhưng có khi nào dám phiền đến nương tử như thế.
Có can chi việc ấy, tôi đã hứa giúp bà thì tất nhiên tôi hết lòng giúp đỡ. Để tôi xem lịch ra chọn ngày nào là ngày hoàng đạo, rồi chúng ta cùng mai có được hay không?
Nương tử có lòng giúp tôi như thế thật là một vị phúc tinh tới nơi, có cần chi phải chọn ngày nữa. Hôm trước tôi cũng nhờ người xem, họ nói đến ngày mai là ngày hoàng đạo, nhưng tôi tưởng may áo thì không cần ngày hoàng đạo nên cũng không có nhớ làm gì.
Mai áo thọ chính phải cần ngày hoàng đạo, nếu vậy thì không cần phải xem nữa.
Vâng, nương tử đã có lòng tốt như thế thì mai tôi xin sang đây dọn dẹp để nhờ nương tử khâu vá giúp cho. Nhưng có điều không ai coi nhà cho tôi ở bên ấy.
Thôi được, để sáng mai tôi ăn cơm nước xong rồi sẽ sang đấy khâu giúp cho bà. Bất tất phải mang sang đây cũng được.
Vương Bà nghe nói thì lấy làm mừng rỡ vô cùng, rồi tạ từ trở về báo cho Tây Môn Khánh biết, rồi dự bị việc ngày mai.
Sáng hôm sau, Vương Bà dậy sớm dọn dẹp buồng the sạch sẽ, đem các đồ hoa quả và sắp sẵn nước non bày ra bàn để đợi. Bên kia, vợ của Võ Đại đợi khi chồng cất gánh hàng ra đi rồi mới treo rèm ra cửa, quay vào lối cửa sau mà đi sang nhà của Vương Bà. Vương Bà vội vàng đón vào, mời xơi nước nôi và hoa quả, rồi đem các thứ vải vóc ra cho vợ Võ Đại đo cắt. Vương Bà đứng xem lối cắt và mai thì tán tụng thêm lên: thật là khéo léo, lão già đã 70-80 rồi, chưa từng thấy ai mai khéo đến thế. Khi người đàn bà may đến trưa, Vương Bà lại dọn cơm canh mời ăn uống rất tử tế, xong rồi lại khâu vá cho đến chiều tối mới về. Khi về đến nhà, vừa gặp Võ Đại bán hàng đi về, nàng liền cuốn rèm mở cửa cùng vào. Võ Đại thấy vợ má hồng lên liền hỏi: hôm nay nàng uống rượu ở đâu mới về? Người vợ đáp: Vương Bà ở cạnh vách đây, nói sang may giúp giùm chiếc áo tống chung.
rồi tôi sang may giúp. Đến trưa có mời ăn uống, chứ có uống rượu hồi nào?
Võ Đại nói: Ôi chào, thà đừng uống rượu nữa. Mình cũng có nhiều khi phải cậy đến Vương bà. Nếu ngày mai còn phải sang giúp bà ta thì đừng có uống rượu nữa. Nếu mang sẵn tiền sang mua rượu uống với bà ta, cho phải lối với nhau. Vì rằng bán anh em xa mua láng giềng gần, phải xử như thế mới được. Nếu không muốn mời lại thì phải đem vải vóc về nhà khâu vá cho xong, rồi đem sang trả cũng được. Người vợ nghe xong không thèm nói năng gì. Hôm sau Võ Đại đi chợ, Vương bà lại khuyên dỗ đón mời sang làm giúp. Nàng lại đi sang. Vương bà đem trà nước rồi ngồi vào làm việc đến gần trưa. Nàng đưa ra một ít tiền nói với Vương bà rằng: Hôm nay tôi mang tiền sang đây, bà mua rượu về rồi bà con mình cùng chén. Vương bà nói: Ồ, thế ra nghĩa lý gì? Tôi mời nàng sang đây làm giúp thì tôi phải mời rượu, sao lại để nàng mang tiền sang đây mua rượu nhắm ăn uống? Làm như vậy là làm sao? Người đàn bà nói: Hôm qua tôi có nói chuyện với chồng tôi, thì chồng tôi bảo rằng đã giúp bà thì giúp cho hết sức, vì chỗ láng giềng còn nhờ vả nhau nhiều nên tôi mới xử như vậy. Vương bà nói: Đại lang là người tốt quá, vậy tôi xin nhận tấm lòng tốt, mua thêm nhiều rượu thức ăn để cùng ăn uống cho vui. Vương bà nhận tiền mua những thứ ngon lành ân cần mời khuyên. Khi ăn uống xong, nàng lại làm giúp cho đến chiều mới về. Vương bà khéo léo tạ ơn, làm ra dáng vui vẻ. Ngày thứ ba, Vương bà dòm biết Võ Đại đã đi bán hàng rồi, lại chạy sang ân cần đón rước. Người đàn bà được lòng mà nói: Tôi vốn sang ngay, chả cần bà phải sang đó. Liền vào trong buồng của Vương bà làm giúp. Theo thường lệ, Vương bà lại đem quà nước mời khuyên. Tài Mộ Khánh đúng ngày hẹn ấy, ăn mặc trải chuốt lịch sự, đến thăm Vương bà, đem thêm một món tiền nữa. Tới nơi liền nói to lên rằng: Sao Vương bà lâu nay không đến nhà tôi? Vương bà chợt thấy tiếng hỏi thì hỏi lại: Ai đấy? Tài Mộ Khánh đáp: Tôi đây. Vương bà chạy ra cười mà nói: Ồ, tôi tưởng là ai, ngờ đâu thì là chủ đại quan nhân đã tới. Quỷ quá lắm, vậy xin mời ngài vào chơi, tôi đừng may một chiếc áo thọ. Rồi kéo tay Tây Môn Khánh vào trong buồng, nói với người đàn bà kia rằng: Đây đây, đây là thí chủ quan nhân đã giúp vải vóc cho tôi để may áo. Tây Môn Khánh thấy người đàn bà ấy liền chào. Người đàn bà cũng vội vàng ngừng tay mà bái chào lại. Vương bà liền trỏ người đàn bà mà nói với Tây Môn Khánh rằng: Lão già đã may được cho quan nhân, đã may được, quan nhân đã cho vải vóc hơn một năm mà chưa có may, đến nay may được gặp mong nương tử ra sức làm cho, thật là vừa khéo vừa kỹ. Đại quan nhân hãy xem coi có thật tay thợ giỏi hay không. Tây Môn Khánh nghe lời liền cầm xem mà khen rằng: Ừ, khéo thật, chả biết rằng nương tử học được ở đâu mà mai cắt khéo như thần tiên thế vậy. Người đàn bà cười nói: Xin đại quan nhân đừng cười, chúng tôi còn vụng lắm. Tây Môn Khánh hỏi lại Vương bà: Dám hỏi không phải, chẳng hay nương tử này ở đâu đến? Đại quan nhân quên à? Tôi quên làm sao? Vương bà cười nói: Nương tử đây là vợ của Võ Đại Lang, ở khích vách nhà tôi, hôm nọ đã làm đụng cái nạn vào đầu quan nhân, có lẽ không đau chăng mà vội quên ngay. Người đàn bà thẹn đỏ ửng đôi má rồi nói: Ngày nọ tôi trót lỡ tay, mong rằng đại quan nhân tha thứ. Tây Môn Khánh đáp: Thôi, nhắc làm chi việc nhỏ ấy. Vương bà nói tiếp: Đại quan nhân đây là người hòa nhã, không nhớ lâu đâu, thật là một người tốt. Tây Môn Khánh nói: Trước kia tôi không biết ra nàng là vợ của Đại Lang, vốn là người làm ăn bán hàng ngoài phố, đối với mọi người lớn nhỏ đều hòa thuận tốt nết, thật là khó lấy được một người chồng như thế. Vương bà đón lời ngay: Vương tự lấy được Đại Lang, khi cần đến việc gì Đại Lang
chiều chuộng thân yêu lắm. Người đàn bà ra chiều chán ngán nói luôn: Ôi chà, làm gì đồ vô dụng ấy, xin đại quan nhân chớ chê cười. Tây Môn Khánh nói lại: Nương tử làm rồi, người xưa đã dạy, mềm nhũn cái gốc lập thân, cương ngạnh chỉ gây mầm tai vạ. Đại lang của nương tử lành hiền như thế, đã là phúc đức về sau, chả là hay lắm ư? Vương bà đón luôn: Phải phải, quan nhân dạy cũng đúng. Tây Môn Khánh tán tụng láo một hồi, rồi ngồi xuống ghế đối diện với nàng. Vương bà nói chuyện: Nương tử có biết đến vị quan nhân này chăng? Người đàn bà nói: Có được đi đến đâu đâu mà biết. Vương bà khoe: Đại quan nhân đây là một tay tại chủ huyện ta, thường đi lại với quan lớn tri huyện, nên gọi là Tây Môn đại quan nhân. Mở hiệu thuốc trước ở cửa, trước cửa giàu có, nào nhiều tiền hơn sao bắt đầu, thọc lắm hơn lúa trần thương, nào ngọc vàng châu báu không thiếu một thứ gì, là một tay triệu phú. Người đàn bà cúi đầu xuống khâu mai. Tây Môn Khánh thấy Phan Kim Liên là một con người tình tứ thì bụng đã mừng thầm. Vương bà đi rót hai chén trà, dâng một chén mời tôn Tây Môn Khánh, và dâng một chén thì mời Kim Liên, mà nói: Nương tử hãy cùng đại quan nhân uống trà cho vui. Rồi thấy hai người, thấy người đàn bà không e thẹn gì, vương bà lấy bàn tay ra hiệu báo ngầm với Tây Môn Khánh biết việc đã thắng năm phần. Rồi vương bà lại nói: Nếu đại quan nhân không tới thì già này không dám đến mời. Thật một là trời đã xếp lại, hai là đến được vừa lúc. Người ta thường nói rằng một khách chả nên phiền hai chủ. Đã đại quan nhân xuất tiền, lại quý nương tử xuất lực, may mắn cho thân già, nài quan nhân làm chủ cho, để xin mời nương tử cùng nhấp chén rượu mừng cho tôi thì quý quá lắm. Tây Môn Khánh đáp: Vâng, đây là chút tiền bà mua rượu về, đây cho tôi uống. Người đàn bà nói: Thế thì phiền đại quan nhân quá. Miệng tuy nói nhưng vẫn ngồi mà làm. Vương bà lấy tiền mua rượu, người đàn bà không thèm đứng dậy đi. Vương bà ra cửa lại nói: Xin phiền nương tử ở nhà ngồi tiếp chuyện đại quan nhân, để tôi đi đây một lúc. Người đàn bà nói: Được, bà cứ đi đi. Không đứng dậy ra về, đều tỏ ra tình ý với nhau lúc ấy. Bấy giờ Tây Môn Khánh đối mặt nhìn người đàn bà, cũng thấy liếc trộm lại nhìn mình, biết đã ưng ý bảy tám phần rồi, mới lựa lời nói xa nói gần. Chẳng bao lâu vương bà mua thịt rượu ngon lành về, mới sửa soạn bày ra để ăn uống, và bảo người đàn bà hãy nghỉ tay để bồi tiếp đại quan nhân. Người đàn bà nói: Lão bà hãy tiếp đại quan nhân, tôi đâu dám thế. Nhưng vẫn không ngừng tay đứng dậy mà về. Vương bà nói: Chính bữa rượu này để thù lao nương tử, sao lại chối từ? Vương bà bày biện xong, rồi ba người cùng ngồi uống rượu. Tây Môn Khánh đưa chén rượu lên mà nói: Xin nương tử uống cạn chén này. Người đàn bà nói: Đa tạ hậu ý của đại quan nhân. Vương bà nói: Lão đây biết nương tử uống rượu được, hãy xin uống cạn cho mấy chén. Tây Môn Khánh lại nói: Lão bà thấy tôi mời nương tử giúp. Vương bà lại khuyên. Người đàn bà uống một lúc ba bốn tuần rượu, vương bà chạy đi hâm rượu nóng. Tây Môn Khánh nói: Dám hỏi khi không phải, chẳng hay nương tử năm nay chừng mấy thanh xuân? Người đàn bà nói: Tôi vừa 23 tuổi. Như vậy là lớn hơn tôi 5 tuổi. Dạ, quan nhân đem trời đỏ đất để làm chi? Vương bà chạy lại nói: Nương tử đây là người tài giỏi lắm, nào phải may khâu mà thôi, còn thuộc lao cả chữ nghĩa nữa. Tây Môn Khánh nói: Kể ra thì buồn lắm, chỉ tiếc cho tôi phận mỏng, không tìm được người nào như nương tử ở nơi đây. Vương bà nói: Người vợ cả là đại quan nhân chắc là hay lắm. Không phải nói, người vợ trước của tôi còn sống thì đâu đến nỗi cửa nhà bê bối như ngày nay. Đến nay trong nhà đã 6-7 miệng ăn mà chả làm được một việc gì cả. Người đàn bà hỏi: Chẳng hay vợ trước của đại quan nhân đã mất bao lâu?
Chẳng giấu gì nương tử, vợ trước của tôi vốn là con nhà nghèo, cho nên việc gì cũng thành thạo, giúp nên cơ nghiệp cho tôi. Chẳng may mất đi đã được 3 năm, khiến tôi bấy lâu công việc bê trễ, thất điên bát đảo cả người, cho nên có đi đâu được, chỉ ở nhà lo liệu không xong.
Vương bà nói: Nói cho đúng ra thì xin đại quan nhân đừng giận. Vợ trước của ngài đầu bằng võ đại nương đây, khéo biết may vá.
Tây Môn Khánh nói: Vợ trước của tôi thì kém phần lịch sự, như là ở nơi nương tử thật.
Vương bà lại hỏi: Đại quan nhân có nuôi cô nào ở phố đông kia mà không cho già này ăn uống với?
Tây Môn Khánh đáp: À, đó là cô Trương Tích, vốn là một con hát tầm thường, nên tôi đâu có thiết nghĩ. Đó là y muốn đi theo tôi.
Vương bà lại nói: Vậy quan nhân có Lý Kiều ở với nhau đã bao lâu?
Cô ấy hiện ở nhà, giả thử được như nương tử đây thì cũng cho làm vợ cái con cột rồi.
Vương bà lại nói: Nếu có một người nào như là nương tử, tôi đến mách cho, liệu có lấy làm vợ cả được không?
Cha mẹ tôi đã mất thì tôi tự chủ, có ai ngăn cản vào đâu.
Vương bà lại đáp: Rồi, tôi sẽ kiếm cho quan nhân một người vừa ý muốn.
Cảm ơn vương bà, tôi chỉ ngại vợ chồng tôi không được tốt xấu mà thôi.
Bây giờ tôi Tây Môn Khánh chuyện với vương bà, kẻ tung người hứng với nhau một hồi.
Vương bà nói: Đàn thích uống rượu mà bầu lại cạn nữa rồi, để tôi đi mua thêm một bầu rượu nữa.
Tây Môn Khánh nói: Trong khăn gói tôi còn 5 lạng bạc đây, xin đưa cho vương bà về mua rượu.
Vương bà nhận lấy rồi từ tạ mấy lời, rồi là thấy hai người cứ ý tứ đã ăn nhau.
Người đàn bà mới đáp: Thôi, mua nữa làm chi, xin thế là đủ rồi.
Nhưng nói thế thôi chứ không phải là từ chối hẳn. Vương bà ra khỏi cửa, lấy giày buộc cửa lại, rồi ra ngoài đường chơi.
Bấy giờ Tây Môn Khánh ở trong phòng với Kim Liên, liền rót rượu khuyên mời, rồi lựa tay áo làm rơi chiếc đũa lại xuống ngay ở dưới chân của nàng. Chàng mới vội cúi mình xuống nhặt, thấy hai gót chân nàng trắng nhỏ, chiếc đũa nằm ngay đấy. Chàng không nhặt đũa, lại thò tay nắm gót chân nàng một cái.
Người đàn bà cười nói rằng: Quan nhân sao lại làm như vậy?
Tây Môn Khánh bèn quỳ xuống đất nói: Mộc nương tử thương cho tôi.
Người đàn bà liền nâng Tây Môn Khánh đứng lên và tỏ ý bằng lòng.
Thế rồi hai người vào phòng của vương bà, cởi lột xiêm áo và làm cuộc may mưa. Khi tan cuộc sửa soạn áo xiêm xong thì vương bà đẩy cửa bước vào giận mà nói: Hai người giở trò gì thế?
Tây Môn Khánh và người đàn bà nôn thấy cả kinh.
Vương bà nói: Chào ôi, tôi mời chị đến đây may áo mà chị lại vụng trộm tình yêu. Võ đại mà biết đến thì ta sẽ bị liên lụy, bất nhược ta phải đi báo trước bây giờ.
Nói xong chạy ra. Người đàn bà mặc quần áo xong rồi chạy theo: Xin bà bớt giận.
Tây Môn Khánh cũng rằng: Xin bà nói khẽ cho.
Vương bà cười mà nói: Nếu muốn ta tha cho các người thì hãy phải theo một điều kiện.
Người đàn bà nói: Chả cứ một điều kiện, 10 điều tôi cũng vâng theo.
Vương bà nói: Bắt đầu từ nay trở đi, nàng phải giấu trọn võ đại mà sang đây với đại quan nhân, không được phụ lời thì ta mới thôi. Còn nếu một ngày không sang thì ta sẽ bảo với võ đại.
Người đàn bà ấy liền y lời.
Vương bà lại nói: Tây Môn Khánh quan nhân, ngài chớ để lão già nói lắm. Công việc 10 phần đã xong, hứa cho những cái gì không được thất tín. Nếu người phụ ta thì đừng ta cũng sẽ đi mách võ đại.
Tây Môn Khánh nói: Vương bà hãy yên tâm, tôi không bao giờ thất tín.
Rồi ba người lại ngồi uống rượu với nhau được vài chén nữa thì đã xế chiều. Người đàn bà nói: Võ đại sắp về rồi, tôi cũng xin về đây.
Rồi ra đằng cửa sau cuốn mành lên thì võ đại cũng vừa về đến. Bấy giờ
Vương bà mới bảo Tây Môn Khánh rằng: "Đấy, thủ đoạn có giỏi hay không? Tôi xin bái phục vương bà rồi. Tôi về nhà đem vàng đến cho bà đây, và đem những thứ gì mà đã hứa. Tôi xin trong bóng cờ tinh tấu khúc khải hoàn đây." Tây Môn Khánh cười rồi bỏ đi. Từ đó Võ Đại, vợ của Võ Đại, cứ hàng ngày vắng chồng, liền đi lẻn lối sau sang nhà cùng với Tây Môn Khánh, ở trong phòng ân ái tình ý với nhau, gắn chặt keo sơn. Thế rồi tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chỉ chừng nửa tháng, xóm giềng hàng phố đều biết chuyện này, chỉ có Võ Đại là không biết. Bấy giờ hàng huyện có một cậu bé chừng 15-16 tuổi, vốn họ Kiều, nhân vì theo hầu binh lính từ Vận Châu đến ở nên gọi là Vận Kha. Trong nhà còn bố già, cậu bé ấy tinh ranh, chỉ đem những hoa quả bán cho các quán rượu ở trước huyện để sinh sống, thường bán chịu hàng cho Tây Môn Khánh. Ngày kia có một dành quả tiết lê đem đến phố tìm Tây Môn Khánh, không gặp được, sao có lẽ mau miệng bảo rằng: "Vận Kha, mày muốn tìm hắn thì ta chỉ cho một chỗ mà tìm." Vận Kha nói: "Chú ơi, làm ơn bảo cho tôi biết hẳn, để tôi bán lấy vài chục tiền về nuôi cha già thì tôi cảm ơn lắm." Người nhanh miệng ấy nói: "Tây Môn Khánh bây giờ đã ôm ấp vợ của Võ Đại, bán bánh chân hàng ngày ở trong buồng của bà Vương Bà ở phố Tử Thạch. Hắn ở trong ấy đó, chú mày trẻ con cứ vào đấy đi, chẳng ngại gì." Vận Kha nghe nói tạ ơn người ấy, rồi ranh con mới đem cái rảnh quà đi đến phố Tử Thạch. Vào thẳng trong phòng trà thì gặp ngay Vương Bà ngồi ở chõng ngoài. Vận Kha đành để quả xuống mà chào hỏi. Vương Bà nói: "Vận Kha, mày đến đây có việc gì?"
"Dạ, tôi muốn tìm đại quan nhân để đến xin tiền tiêu."
"Đại quan nhân nào?" "Bà còn lạ gì ông ấy, tôi chỉ hỏi ông ấy chứ còn hỏi ông nào nữa."
"Đành rằng ông ấy, nhưng cũng phải có họ tên mới được."
"Phải, họ có hai chữ ấy mà."
"Hai chữ?
Bà còn hỏi đùa mãi, tôi muốn tìm Tây Môn Khánh quan nhân chứ còn ai." Nói xong chạy thọc vào trong nhà. Vương Bà nắm lại mà mắng rằng: "Rành con đi đâu thế? Nhà người ta có buồng trong nhà ngoài, lại có chủ mà dám tự tiện vào hay sao?"
"Tôi tìm ông Tây Môn Khánh ra đây mà bà còn giấu mãi."
"Rành con, làm gì mà có Tây Môn Khánh ở đây?
Không nên ăn cá một mình như thế, phải để phần cho tôi một chút được nào, người ta lại không biết rồi hay sao?"
Vương Bà quát ầm lên mà mắng rằng: "Khỉ con, biết cái gì mà biết."
"Ôi cháu ơi, lại còn giấu vôi ruộng mạ mãi. Tôi nói bây giờ chỉ sợ anh hàng biết thì khốn đấy."
Vương Bà lại càng nổi giận đùng đùng, quát mắng lên rằng: "Rành con, mày ở đâu đến đây mà nói láo thế?" Vận Kha cười nhạt mà rằng: "Tôi đây là ranh con, thì bà cũng là bộn già." Vương Bà càng tức giận, nắm lấy Vận Kha toàn đánh cho mấy cái tát. Vận Kha mới kêu lên rằng:
"Sao bà lại đánh tôi?"
Vương Bà nói: "Mày kêu to thì bà đánh bây giờ." Nói rồi đánh cho mấy cái tát tay.
"À, con sộm già dám đánh ta."
Vương Bà liền tát luôn mấy cái nữa, lại hắt cả danh quà của Vận Kha ra phố, rồi cố đuổi ra ngoài. Vận Kha vừa khóc vừa chửi, vừa chạy lúi húi nhặt hoa quả bỏ vào trong cái danh, rồi chửi mà nói rằng: "Được rồi, tao báo cho mày, mày giấu được tao thì tao đã có người khác trị lại cho mày biết." Nói xong liền xách danh giỏ mà đi thẳng.